Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Giấc mơ là một khảo luận nền tảng của Sigmund Freud, xuất bản lần đầu năm 1899, nhưng được ghi niên đại 1900. Đây không phải sách giải mã biểu tượng theo kiểu tra cứu, mà là công trình khai sinh cho cách tiếp cận, phân tâm học về đời sống tâm trí. Freud đặt câu hỏi vì sao những hình ảnh rời rạc, phi lý, đôi khi gây khó chịu lại xuất hiện khi ta ngủ. Câu trả lời của ông là giấc mơ mở ra một lối đi đặc biệt vào vô thức, nơi các ham muốn, xung đột và ký ức bị dồn nén vẫn tiếp tục hoạt động. Qua nhiều giấc mơ được phân tích tỉ mỉ, ông xây dựng một phương pháp đọc từ nội dung được nhớ lại đến những suy nghĩ ẩn phía sau. Bản toàn văn và xác định là bản dịch tiếng Anh của James Strachey, có tích hợp các chỉnh sửa Freud thực hiện trong nhiều thập kỷ. Dù nhiều kết luận khoa học của Freud hiện còn gây tranh luận, cuốn sách vẫn giữ vị trí then chốt trong lịch sử tâm lý học, trị liệu, phê bình văn hóa và nghiên cứu về cái tôi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giấc mơ là con đường tiếp cận vô thức. Theo cách Freud định nghĩa, luận điểm nổi tiếng nhất của Freud là giấc mơ là con đường hoàng gia dẫn vào vô thức. Ông phản đối quan niệm xem mơ chỉ là nhiễu loạn vô nghĩa của não bộ hay một thông điệp tiên tri đến từ bên ngoài con người. Với Freud, giấc mơ có ý nghĩa tâm lý vì nó được tạo thành từ những suy nghĩ thật sự của người mơ, kể cả khi họ không thể chấp nhận hoặc nhận biết các suy nghĩ ấy lúc tỉnh táo. Những mong muốn bị kìm nén, cảm xúc mâu thuẫn, lo âu, ký ức thời thơ ấu và các ấn tượng gần đây có thể tìm được lối biểu hiện trong giấc ngủ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi chi tiết mơ đều mang một mật mã phổ quát. Ý nghĩa chỉ dần hiện ra khi người mơ liên hệ từng chi tiết với chuỗi liên tưởng riêng của mình. Cách đặt vấn đề này là đóng góp quan trọng của sách. Freud chuyển trọng tâm từ việc hỏi một biểu tượng có nghĩa gì với mọi người sang việc hỏi hình ảnh đó dẫn người mơ đến những ý nghĩ nào. Theo đó, việc diễn giải không nhằm đoán vận mệnh mà nhằm khảo sát sự vận hành của tâm trí, đặc biệt là phần tâm trí vốn bị che khuất khỏi ý thức thường ngày. Thứ hai, phân biệt nội dung hiển hiện và nội dung tiềm ẩn của giấc mơ. Freud xây dựng toàn bộ phương pháp của mình trên sự phân biệt giữa nội dung hiển hiện và nội dung tiềm ẩn. Nội dung hiển hiện là câu chuyện người mơ kể lại sau khi thức dậy, chẳng hạn một căn phòng lạ, một chuyến đi bị gián đoạn hay cuộc gặp với người đã mất. Nó thường rời rạc, thiếu logic và dễ bị quên. Ngược lại, nội dung tiềm ẩn là mạng lưới suy nghĩ, ký ức, ham muốn và xung đột nằm phía sau câu chuyện ấy. Theo Freud, hai tầng này không trùng khít vì giấc mơ đã biến đổi chất liệu tâm lý trước khi nó xuất hiện thành hình ảnh. Do đó, không thể suy thẳng từ một hình ảnh đến một kết luận cố định. Cùng một giấc mơ về việc bay có thể liên quan đến các cảm xúc hoàn toàn khác nhau ở những người khác nhau. Freud đề xuất bắt đầu từ các mảnh nhỏ của nội dung hiển hiện, rồi để người mơ tự do nói ra mọi liên tưởng nảy sinh. Quá trình này có thể làm lộ ra những kết nối mà câu chuyện bề mặt đã che giấu. Sự phân biệt này cũng cho thấy một điểm tinh tế trong lập luận của Freud là điều ta nhớ được không phải bản ghi nguyên vẹn của đời sống vô thức mà đã là sản phẩm được chọn lọc và biến dạng. Thứ ba, công việc của giấc mơ biến suy nghĩ bị dồn nén thành một câu chuyện có thể ngủ cùng. Freud gọi tập hợp các thao tác chuyển nội dung tiềm ẩn thành nội dung hiển hiện là công việc của giấc mơ. Cơ chế đầu tiên là cô đặc khi nhiều người, ký ức hoặc ý tưởng được gộp vào một hình ảnh duy nhất. Vì vậy, một nhân vật trong mơ có thể vừa giống người thân, vừa mang đặc điểm của một đồng nghiệp, lại gợi đến một trải nghiệm cũ. Cơ chế thứ hai là rời đổi khi trọng lượng cảm xúc từ một ý nghĩ quan trọng nhưng khó chấp nhận được chuyển sang một chi tiết có vẻ nhỏ nhặt. Điều khiến người mơ bận tâm nhất trong câu chuyện có thể không phải điểm then chốt về mặt tâm lý. Freud cũng nhấn mạnh sự biến đổi suy nghĩ thành hình ảnh, cùng xu hướng của giấc mơ tạo ra một bề ngoài tương đối mạch lạc từ các mảnh vật liệu không đồng nhất. Những biến đổi này gắn với kiểm duyệt tâm lý. Nếu ham muốn hoặc xung đột bị dồn nén xuất hiện quá trực tiếp, chúng có thể gây lo âu và đánh thức người ngủ. Giấc mơ vì thế vừa cho phép một mong muốn được biểu đạt gián tiếp, vừa che đậy nó đủ để giấc ngủ tiếp diễn. Lý thuyết này giải thích vì sao việc diễn giải, theo Freud, cần theo dõi liên tưởng thay vì tin ngay vào cốt truyện bề mặt. Thứ tư, ước muốn, kiểm duyệt và chức năng bảo vệ giấc ngủ trong lý thuyết Freud. Freud nổi tiếng với mệnh đề rằng giấc mơ là sự thỏa mãn một ước muốn. Mệnh đề này dễ bị hiểu sai nếu chỉ nghĩ đến những giấc mơ dễ chịu. Ông không cho rằng mọi giấc mơ kể một câu chuyện vui vẻ hoặc mọi người đều ý thức được điều mình muốn. Điểm ông nhấn mạnh là một ham muốn có thể được thỏa mãn theo cách gián tiếp, cải trang, thậm chí lẫn với sợ hãi và tự trách. Bởi vậy, giấc mơ khó chịu không tự động bác bỏ lý thuyết, mà trở thành trường hợp đòi hỏi phân tích kỹ hơn về xung đột và sự kiểm duyệt. Freud liên hệ giấc mơ với nguyên tắc khoái cảm của tư duy vô thức, đối lập tương đối với tư duy tỉnh táo chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ, logic và nguyên tắc thực tại. Những việc xảy ra trong ngày thường cung cấp chất liệu khởi phát, nhưng chúng có thể liên kết với các quan tâm sâu hơn, kể cả các trải nghiệm từ thời thơ ấu. Chức năng bảo vệ giấc ngủ vì thế là một phần thiết yếu trong mô hình này. Giấc mơ tạo ra một dạng thỏa hiệp để nội dung bị kìm nén có lối thoát hạn chế mà không nhất thiết phá vỡ trạng thái ngủ. Đây là một lý thuyết đầy tham vọng, nhưng cần được đọc như mô hình phân tâm học lịch sử, không phải quy luật đã được khoa học hiện đại xác nhận toàn diện. Cuối cùng, liên tưởng tự do thay thế sổ tay giải mã biểu tượng cố định, giá trị phương pháp của giấc mơ nằm ở thực hành liên tưởng tự do. Thay vì xây dựng một từ điển trong đó mỗi đồ vật luôn đại diện cho một ý nghĩa có sẵn, Freud yêu cầu người mơ tập trung vào từng yếu tố của giấc mơ và nói ra mọi ý nghĩ xuất hiện, kể cả điều có vẻ vụn vặt, xấu hổ hoặc vô lý. Nhà phân tích chú ý đến các chuỗi liên kết này để lần theo những suy nghĩ tiềm ẩn và cách chúng bị biến đổi. Cách làm ấy cũng phản ánh giả định trung tâm của phân tâm học rằng các chi tiết tưởng như ngẫu nhiên của lời nói và ký ức có thể mang dấu vết của xung đột tâm lý. Cuốn sách chứa nhiều ví dụ và phân tích dài cho thấy Freud không xem diễn giải là thao tác kết luận tức thời. Dù vậy, phương pháp này có giới hạn rõ rệt. Liên tưởng phụ thuộc vào ngôn ngữ, ký ức, bối cảnh quan hệ giữa người phân tích và người kể, nên luôn có nguy cơ diễn giải quá mức hoặc áp đặt giả định sẵn có. Các biểu tượng mà Freud về sau bàn kỹ hơn cũng không nên được sử dụng như đáp án chung cho mọi cá nhân. Đọc sách hiện nay hữu ích nhất khi xem đây là một phương pháp đặt câu hỏi về tự sự cá nhân, sự né tránh và liên hệ cảm xúc, đồng thời đối chiếu các tuyên bố khoa học với nghiên cứu tâm lý học đương đại. Kết luận, giấc mơ phù hợp nhất với sinh viên tâm lý học, triết học, văn học, nghiên cứu văn hóa, người làm công việc trị liệu và độc giả muốn hiểu nguồn gốc của những khái niệm quen thuộc như vô thức, dồn nén, kiểm duyệt và biểu tượng. Người đọc không cần chấp nhận toàn bộ học thuyết Freud để thu được giá trị từ sách. Lợi ích lớn nhất là học được cách đọc một trải nghiệm tưởng chừng hỗn độn như một cấu trúc có tầng bậc, phân biệt điều được kể với điều có thể đang bị che giấu, và chú ý đến cách ký ức cùng cảm xúc được tổ chức thành câu chuyện. Tuy nhiên, đây là tác phẩm dày, lập luận nhiều lớp. Có các ví dụ lâm sàng và ngôn ngữ thuộc bối cảnh đầu thế kỷ 20 nên phù hợp hơn với việc đọc chậm, có ghi chú và giữ tinh thần phản biện. So với các sách phổ thông về giải mã giấc mơ, điểm khác biệt của tác phẩm không nằm ở việc đưa ra danh sách biểu tượng dễ dùng. Nó trình bày một hệ thống lý thuyết và một quy trình diễn giải, trong đó ý nghĩa của giấc mơ gắn với liên tưởng riêng, lịch sử cá nhân và sự vận hành của kiểm duyệt tâm lý. So với sách tâm lý học giấc ngủ hiện đại, Freud không cung cấp mô hình thực nghiệm đáng tin cậy cho mọi kết luận, nhưng ít cuốn nào có ảnh hưởng sâu rộng tương đương trong việc biến giấc mơ thành đối tượng nghiêm túc để suy nghĩ về ham muốn, xung đột và đời sống nội tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ Sigmund Freud, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!